าทองอย่างอื่น
นามาโมภะคะบอมมะสะยะภะกะมะวะเนยะนามาโมภะคะบอมสะยะภะนะกะ
chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết quyển thượng của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần bài thứ 79, tức là ái ngữ. Thì đây á, tức là thiền sư Lai Quả dạy ái ngữ là đạo của Bồ Tát, phát tâm mang hình thức của các loài để độ chúng sinh. Thật ra khẩu nghiệp của con người có bốn thứ đều đưa mình xuống địa ngục. Bốn thứ đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Bốn thứ này ở trong loài người không thiếu một thứ nào. Cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh trồng hạt giống lành của Phật, thường dùng từ ái để lợi ích hữu tình. Tức là đây á, quý thầy thấy tức là cái cơ phong của thiền sư Lai Quả, tức là độ người đó, có những lúc là các vị thiền sư là mắng, là chửi, là đánh đập, chẳng hạn như thiền sư Từ Minh, phải không? Khi mà muốn mà khai thị cho thiền sư Huệ Long Hoàng Nam á, tức là các ngài thường dùng thủ thuật là chửi mắng. Nhưng mà ở đây á, là thiền sư Lai Quả dạy á, tức là người mang cái hạnh của Bồ Tát, tức là trong tứ nhất pháp á, là trước tiên là phải dùng ái ngữ. Có nghĩa là khi chúng ta muốn nói cái lời gì là chúng ta nói lời nhẹ nhàng. Hạn như bây giờ quý thầy thấy á, sau này á, khi mà quý thầy mà vào tùng lâm, hạn như nhiều những lúc á, cái mình nói là tôi mới xuất gia đâu cần những cái lời ái ngữ, nhưng mà lâu ngày chày tháng nó quen lòng, người ta gọi là tập khí á. Ngày xưa chúng tôi ở trên Trúc Lâm, có một thầy này nè, một lần mà chúng tôi mà thấy thầy đi đằng xa là tụi tôi lải đi chỗ khác không dám gần, bởi vì thầy hay những lời nói là tọc cằn thô lỗ hoặc là chửi, nhưng mà cũng là huynh đệ với nhau thôi chứ không phải thầy lớn gì. Nhưng mà sở dĩ mình tránh á, là chúng tôi á, là thường thường là hay đem những cái kinh điển áp dụng trong cuộc sống. Có một lần nữa, có một lần trên đường đi khất thực, cái từ xa cái Đức Phật thấy Đề Bà Đạt Đa, cái Đức Phật tẻ đi đường khác. Thì lúc mà Đức Phật chuẩn bị tẻ đi đường khác á, thì đằng sau Đức Thế Tôn thì có Tôn giả A Nan, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, rồi đại chúng thấy là Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất rồi, phải không? Rồi mà các đại đệ tử của Đức Thế Tôn là ai cũng có thần thông hết, và ai cũng có năng lực lớn hết, rồi từ hàng con vua cháu chúa đi xuất gia nữa, cho nên đâu có ngán gì Đề Bà Đạt Đa. Cho nên mới nói như thế này: Thế Tôn cứ đi lên đi chứ đừng có ngại, đừng có sợ gì hết, có tụi con đằng sau mà sợ gì, phải không? Gặp như mình cũng nói như thế thôi. Nhưng mà Thế Tôn ngồi xuống dậy như thế này: này các tỳ kheo, quý như đằng trước có một cái bụi gai thật là lớn, các ông cứ đi vào trong bụi gai hay là tránh đường? Giờ quý thầy thấy sao, tránh đường hay là mình đi vào trong bụi gai? Nhưng mà ở đây á, là lỗ cho ai? Lỗ cho người không có ái ngữ, đúng không? Ở đây ái ngữ nó chia ra rất là nhiều. Chẳng hạn như trong cuộc sống dưới đời thường này á, quý thầy để ý mà khi mà chúng ta ở trong chúng á, mà hay giặt mắt những chuyện nhỏ nhất, chúng ta cũng đem lôi ra, rồi chúng ta dùng những cái lời bực dọc á, thì một thời gian không có ai dám gần mình hết, người ta sợ mình, người ta gặp đằng xa, người ta tránh mình, người ta sợ. Rồi mình tu một thời gian cái tự nhiên mình cảm thấy mình cô đơn. Đại chúng tin chứ, hồi xưa là kể cả là lúc mà tôi lên, tôi ở Thường Chiếu, rồi tôi lên Trúc Lâm gì á, khi mà tôi làm chi khách hay hoặc là làm quản chúng mà chiều lại nha, chiều lại là sau này là hơi dễ một chút, tức là khi mà 2006-07 những cái năm tháng đó là sư âm thấy là chúng cũng lớn rồi, đi làm Phật sự rồi, đi làm các nơi rồi, cái hòa thượng cũng hơi dễ một chút là chiều là cho uống nước trà. Mà khi chúng tôi là đây là tôi nêu lên cho đại chúng thấy, mà khi mà cái bàn của chúng tôi mà tổ chức những cái buổi trà là từ chúng nhỏ chúng lớn đến rất là đông. Tại sao? Bởi vì mình sống trong đại chúng á, là chúng tôi quan niệm là mình chỉ mình lo tu thôi, còn tất cả những cái chuyện khác là chúng tôi ráng cố gắng mà buông xả, không có dính mắc nhiều. Từ cái nguyên nhân đó là gì? Đó là mang cái hình thức ái ngữ, phải không? Chứ không phải mình nói lời ái ngữ không, mà mình biểu hiện ra hành động luôn. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy rất là kỹ. Rồi cái thầy đó tu một thời gian thấy mình cô đơn với ai cũng tránh hết, rồi buồn rồi tuổi cái làm cái gì? Hoàn tục, không có tu được. Bởi vì sao? Bởi vì thầy này đi đến chỗ nào cũng là như thế thôi, thấy không? Bây giờ mình nói là bây giờ mình ở trong đại chúng này cái mình là như thế, thì mình đi chỗ khác thì nó cũng là như thế thôi. Cho nên trong mà cổ học Tinh Hoa có kể một câu chuyện á, một hôm á cái con cú nó đi từng nhà nó tạm biệt, nó nói bây giờ tôi ở phương Đông mà ai cũng ghét tôi hết, tôi ở phương Đông ai cũng ghét tôi hết, thôi bây giờ tôi đi qua phương Tây tôi ở. Thì có một cái con chim, cái con chim quạng mi nó nói như thế này: bây giờ tôi thú thật với anh nha, bây giờ anh muốn mà đi qua phương Tây, phương Nam, phương Bắc mà anh ở cho ổn á, thì anh đừng có kêu cái tiếng của anh nữa. Thì anh im lặng thì anh ở được. Sở dĩ người ta ghét, không có thích anh á, vì cái tiếng hót của anh, tiếng kêu của anh. Chứ còn tôi nè, tôi đi chỗ nào ai cũng niềm nở đón tôi hết. Con chim quạ mi nó nói. Thì bây giờ đại chúng thấy con chim quạ mi nó hót lên, con chim cú nó kêu lên, mình thích con chim nào? Thấy không? Rất là rõ thôi. Mà ở đây nói thiệt luôn là sau này mà đại chúng thấy nè, hòa thượng Tinh Vân ông xây rất nhiều thiền viện, rất là nhiều chùa chiền, mà một khi mà ngài mà đến mà xây á, chuẩn bị xây người ta đến đông lắm, tức là trước khi mà ngài giao cho cái người đệ tử là ngài phải ở 5 năm hoặc là 10 năm để làm gì? Để có Phật tử đông hết rồi ngài ra đi. Cứ một cái thiền viện, một cái chùa ngài ở 10 năm xong đâu đó hết, xây cất đâu đó hết, cái bổn đạo đông đúc rồi cái ngài cho đệ tử cái ngài bỏ đi. Bởi vì cái khoảng 3-4 năm sau cái ngày đến lại, ngày thấy vắng tanh luôn, có người nào hết, vắng tanh có ai hết. Cái ngày hỏi, ngày hỏi ổ mấy ông mà trụ trì sao bây giờ, ngày xưa rất là đông, Phật tử đông đúc, họ đến họ thắp hương rồi họ lễ bái, họ sám hối, họ cúng dường, mà sao bây giờ không có người nào hết. Cuối cùng mới tìm hiểu ra rằng là cái người mà giữ cái thiền viện đó, giữ cái ngôi chùa đó không có ái ngữ. Cho nên mà thường nói các ông phải biết làm gì, thêm gì? Thêm hương, thêm nước, thêm nhang đàn cho Phật tử. Đó, cái này qua cái phần này là chúng ta phải lưu ý. Chấp đừng cái nói là ô tôi là ông thầy rồi tôi muốn gì tôi muốn, không phải. Bởi vì mình nghiệm cái một điều, Phật tử đến với mình á, họ cúng dường lợi lạc đông thấy. Bây giờ bởi vì họ sống bởi cái cuộc sống hiện thực mà. Bây giờ họ cúng dường cho mình là 10 triệu đi, thì về nhà tự nhiên nó trong cái túi họ sanh ra 100 triệu thì bảo đảm họ cúng liền, thấy không? Còn họ cúng dường 100 triệu về nhà đâu ra 1 tỷ đâu, còn 1 tỷ chừng nào mà tính á. Mà mình đến là mình không có ái ngữ, mình đến mình nói những lời thô lỗ, nói những cái lời thô tục là bắt đầu là tự nhiên họ bỏ, họ rời mình đi hết. Để thẳng một điều luôn. Cho nên ba cái phần này là ở đây là Bồ Tát trước tiên, tức là muốn gì, muốn thực hành cái việc này là phải dùng ái ngữ. Ngày như trong tứ nhiếp pháp là cái phần bố thí á, bố thí cái là ái ngữ. Tôi có quen cái một cái người này khi mà còn làm cư sĩ á, cổ ở bên Mỹ cũng làm ăn giàu có lắm, rồi hay về bên Việt Nam mới đi làm những cái việc từ thiện, mà tuy rằng có bố thí rất là nhiều nhưng mà cái ái ngữ của cổ không có. Tôi đi làm một ròn tôi sợ luôn, rồi cuối cùng bây giờ là Phật tử ta dạt hết, còn có mình cổ, tức là tăng đi nữa, không có đi theo cô cũng đâu có lợi lạc gì đâu, mà toàn là mang cái phiền não không. Tức là cho nên là bố thí là kế là phải dùng ái ngữ. Nghe như mình thấy một cái người khổ, người nghèo, cái mình đem cho họ cục soi đi, mình nói con ăn để cho bớt đói hay gì đó, mày ăn đi. Thấy cái mặt mày làm ưa rồi, thấy không? Dầu cho nó đói cái mấy nó cũng ăn nữa. Thì ở trong chúng mình cũng như thế nè, ở trong chúng mình phải nói là phải dùng cái ái ngữ nhiều hơn nữa. Sau này chúng ta lớn lên là chúng ta làm Phật sự mà không có ái ngữ là rồi thua. Mình nhiếp phục người ta mới được. Cho nên là ái ngữ rất là quan trọng. Cho nên nếu mà không có ái ngữ thì lâu dần sao mang cái tội khẩu nghiệp, nó đưa đến vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, tức là chửi mắng, nó nằm trong cái ác khẩu nữa, nói những cái lời ác khẩu, những cái lời chia rẽ đại chúng, rồi thì rớt trong cái ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh trồng hạt giống lành của Phật, thường dùng từ ái để lợi ích hữu tình. Tức là lúc trước tôi có giảng rồi đó, nếu mà chúng ta dùng cái tâm Phật á, thì đặc biệt nhất là cái tâm Phật của chúng sanh nó phát khởi lên. Là cái một cái điểm giống như mà trong kinh Pháp Cú mà cái vị mà trưởng giả mà chứng A-la-hán mà bị mù mắt á. Cho nên là khi mà cái hỏi Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn nói là vào cái thời quá khứ cái vị này là thầy thuốc nhỏ mắt rất là giỏi. Nhưng mà một hôm có một cái bà lão này bà đến bà nhức mắt quá, bà đến bà xin thuốc nhỏ mắt, bà hứa bà nói nếu mà nhỏ con mắt mà cho tôi mà lành rồi đó, tôi sẽ đến ở đợ hầu hạ ông suốt cả cuộc đời luôn, rồi hai đứa con tôi nữa. Nhưng mà khi mà bà về bà nhỏ mắt hết rồi, cái bà nghĩ bà nói tại sao mình dại quá, mình dại quá mà mình nói là tại sao mà mình nhỏ mắt hết rồi mình đến mình ở đợ rồi hai đứa con mình nữa, thôi chi bằng mình đến mình nói dối. Mình bị ra một cái câu chuyện khác. Khi mà bà đến bà bị ra câu chuyện là bà nói là tưởng mắt ông là hay lắm, thuốc mắt ông nhỏ mắt là hay lắm, mà rốt cuộc là nhỏ thuốc mắt tôi rồi còn thêm nhất tôi nữa. Khi mà ông nghe được như thế rồi cái ông nổi giận lên, ông nói giận lên nói bây giờ ông còn có một loại thuốc rất là đặc biệt nữa, bôi vào sẽ lành bệnh. Mà khi mà bà đem cái thuốc ông về bà bôi vào thì hai chồng con mắt bà bị nổ, rồi từ đó bà đuôi luôn. Do cái nhân cái duyên đó cho nên đời đời kiếp kiếp ngày rớt xuống trong những cái khổ não, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác, đi mãi trong cái luân hồi sinh tử. Khi mà ra đời gặp Đức Thế Tôn rồi, có cái nhân cái duyên lúc trước mà làm cho con mắt người ta sáng đó, được cái phước đó cho nên được cái phước đi xuất gia tu học. Nhưng mà gì? Cái nghiệp quả nó theo bên mình giống như hình dưới bóng. Chứng quả A-la-hán mà bị mù, ra đời sanh trong một cái nhà quý tộc, rồi lớn lên rồi biết Phật pháp đi xuất gia, khi chứng quả A-la-hán cái ngày cuối cùng cái nghiệp trả là ngay tức khắc cái cặp mắt ngài bị đuôi luôn, thấy không? Thì ban đầu là cái bà già bà dùng cái tâm gì, bà nói với ông thầy thuốc, tức là ban đầu bà dùng tâm Phật là dùng cái tâm ái ngữ, thầy làm ơn thầy cứu con, nếu mà con bớt thì con sẽ làm gì, con đến hầu hạ, tức là dùng tâm Phật. Thì khi mà bà dùng tâm Phật thì tự nhiên tới cái tâm Phật ông sống dậy. Cho nên nó trong cái con người mà nó có tâm Phật tâm ma. Và khi mà bà đến bà dùng tâm ma, tâm không có ái ngữ, tâm xảo ngôn, thì tức khắc cái tâm ma ông sống lại, thấy không? Cho nên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Bây giờ mình muốn cho người ta phát khởi cái nhân lành á, thì trước tiên là chúng ta phải dùng cái ái ngữ. Mà trong huynh đệ mình cũng như thế, phải không? Huynh đệ mình mà luôn luôn dùng cái ái ngữ, dùng những cái lời nói nhỏ nhẹ rồi nhường nhịn nhau thì cái tùng lâm nó rất là thanh tịnh. Cho nên thiền sư Lai Quả dạy là mình đem mình tự mình tu, phải không? Thì cái công đức không bằng mình biểu hiện ra hành động cho người khác ta tu, hiểu không? Tự mình tu á, tự mình tu là các ngài nói nhấn mạnh là cái hạnh Bồ Tát nha, đây là nói hạnh Bồ Tát không hạnh sinh quan. Cái hạnh Bồ Tát là tự mình tu mà cái công đức không lớn bằng mình biểu hiện ra hành động trong đời sống cho người khác ta bắt chước ta tu theo, ta gắn gỗ ta tu theo. Còn nhiều khi mình khó chịu, mình giặt mắt quá, tự nhiên chúng ta ở ta thấy giống như một cái gai nhọn, tâm tư người ta bức xúc khó chịu, cái từ từ ra ta muốn tu nữa ta nản. Nói trời, ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, tưởng đây vào đây yên ổn, nhưng những người sơ cơ không, chứ không phải là bậc tái lại. Cho nên có một lần có một số mấy huynh đệ lớn á, mấy huynh đệ lớn bàn với nhau, nói như thế này, mấy ông thầy nhỏ phải không, mấy ông thầy mà mới xuất gia vào, bây giờ mình thử. Thì cái câu chuyện nó đến tay Hòa Thượng Tiên Quá. Hòa Thượng Tiên Quá kêu bên rầy, nói tôi nè, hạng như tôi là tôi còn chưa dám thử, mấy ông làm gì mấy ông thử. Cho nên trong cuộc sống dưới đời thường này chúng ta không có thử ai hết, phải không? Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, tức là chúng ta phải dùng ái ngữ trong cuộc sống dưới đời thường này. dùng ái ngữ trong cái hành động. Đó. Cuộc đời làm việc của chúng ta thành công ít mà thất bại nhiều đều do không có ái ngữ. Mà bây giờ mình đem một cái tờ giấy mình xuống, mình ký giấy mình xuống địa phương chẳng hạn, sở dĩ mà tụi tôi mà ở đây á, người ta quý ra thương hoặc nói khác hơn là giáo họ người ta cũng mến là do cái ái ngữ. Tức là mình đến lúc nào mình cũng lùi bước hết, lúc nào có những chuyện mình biết cũng giống như mình không biết thì ta mới giúp đỡ mình, thấy không? Cho nên qua cái này á, nếu mà mình không có ái ngữ mà nói những cái lời thô tục cọc cằn vậy là cái thành công rất là ít mà cái thất bại chắc chắn nó về mình rất là nhiều. Cũng cái lời nói mà người xưa người ta nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tức là qua cái phần này là tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy á, này các tỳ kheo, các ông mà muốn chỉ dạy cho các tỳ kheo khác á là phải dùng bốn pháp: một là thành thật, hai là thương người đó mà dạy, ba là nhỏ nhẹ, bốn là như thật pháp. Nếu mà tỳ kheo mà không có bốn pháp đó thì đừng có dạy người, dạy rất là kỹ, thấy không? Mà thường thường các ngài nói là còn nói là khi mà ông muốn nói cái điều gì đó ra là chỉ có hai người thôi ông kêu lại, một là trong phòng vắng, một là những cái chỗ nào đó cái ông chia sẻ, chứ cũng nói giữa đại chúng nữa. Nhiều khi mà nói giữa đại chúng cái họ quê quá, họ mắc cỡ quá, họ cũng làm theo ý của mình. Trên cái phần này rất là kỹ. Đó. Như người học thỉnh khai thị không có ái ngữ, lạy ba lạy xong rồi nói: thầy hãy nói cho tôi nghe cách dụng công phu, lời này chẳng cung kính làm động niệm thiện tri thức. Thấy không? Ngày bây giờ mình muốn chỉ dạy một cái vấn đề nào cái mình đến nói: thầy thì chỉ con cái phương pháp này coi. Ta nghe xong ta lắc đầu liền, mà dầu cho em chỉ là chỉ cũng hết lòng. Nói thầy hãy nói cho tôi nghe cách dụng công phu. Đây nó là đắp y mà lấy luôn nha, chứ không phải mà đứng ngang ngang cái nói chỏng chỏng như mình nữa. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho để chúng thấy một cái điểm bậc hiện tri thức ra đời rất là hiếm. Cho nên ngày xưa mà muốn mà thỉnh pháp hay là muốn cho hòa thượng Trúc Lâm khai thị những cái điều gì đó là phải đắp y lại rồi tha thiết thỉnh cầu các ngài mới chia sẻ cái công phu. Còn thôi mình nói thường thường các ngài mới nói chuyện, phải không? Người có ái ngữ sẽ nói: xin hòa thượng từ bi, con là kẻ hậu học khổ não chẳng biết dụng công, thỉnh hòa thượng dạy bảo. Đây là ái ngữ, là lời cung kính thỉnh pháp, phải không? Tức là mình nói gì: bạch hòa thượng từ bi, con là kẻ hậu học, trên bước đường công phu rất là dài, khổ não rất là nhiều, cho nên xin hòa thượng từ bi thương xót dụng công, thỉnh hòa thượng. Phải không? Ở đây là đại chúng mà khi mà mới mà thọ sa di là tại sao mà chúng tôi nói là phải học là bốn cuốn luật, hay nói khác hơn là phải học 24 quay nghi, phải học cho nhường nhuyễn. Chẳng hạn như bữa tôi nói ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình phải kinh nghiệm. Chẳng hạn như bữa tôi vào thường chiếu, tôi dắt mấy chú nhỏ đi theo này, khi mà chúng tôi vào thường chiếu là gặp thầy rồi gặp quý hòa thượng lớn, hòa thượng Minh Nghĩa rồi thầy Thông Thiền, mà khi mà vào rồi đó là thầy ông kêu vào là bắt đầu ông mới chia sẻ về cái công việc, thứ hai nữa là nói về cái chỗ mà cuộc đời của ngày xưa tu học làm sao. Nếu mà mình mà biết mà học pháp á, phải không? Mình mà biết học pháp á là mình phải ngồi nép một bên, nép sâu một bên, chẳng hạn như tôi phải ngồi nép sâu một bên. Kể cả thầy Phong Thiền luôn mà khi mà bắt cái ghế mà ngồi thầy dám ngồi thầy nếp sau một bên. Còn mấy chú tiểu nhà mình nó không có học lực. Không học lực làm gì? Hai chú tiểu mình nhà mình biết cái ngồi trước thì ngồi luôn. Mà lúc đó lỡ rồi chẳng lẽ mình kêu lại cũng kỳ. Mà khi mà ra rồi ông thầy kêu lại ông trầy liền, thấy không? Nghĩa là mình không học lực. Người lớn nói là mình không được ngồi trước mình ngư cái mở mình lên. Ông thầy nói chuyện mình đưa mặt lên nghe. Là mình phải gì ngồi nếp một bên. Đệ tử nó phải ngồi nép bên thầy, mà ở đây đệ tử đời con mình nó ở đây nó học rồi hình như nó quên hay sao không có nhớ, rồi đến chùa rồi đến khao sau này mà chẳng hạn đối với mình nói mình ở rừng rú rồi mình đâu có cần, mà khi mình về thành thị rồi mình đến thiền viện là đến chùa đến tịnh xá là mình phải cần quay nghi phép tắc đầy đủ, người ta nhìn ta biết. Cho nên cái phần này phải hiểu một cái đó, một chắp tay, hai chắp tay thương, chứ không phải mình đứng mình nói chỏng chỏng. Mình đến cái chỗ quý thầy lớn á là mình chắp tay mình thưa mình hỏi đàng hoàng, chứ không phải là mình nói là không có ái ngữ, không có cung kính, Đó. Còn bậc trên á, mà đối với cấp dưới không có ái ngữ, dụ như có người xông vào liêu phòng, thấy mặt liền mắng, cái thằng này làm loạn liêu phòng, bắt gặp mi một lần nữa, đánh cho một trận đến chết. Chứ không có ái ngữ. Tức là cấp trên. À, hôm nào đó cái mấy chú tiểu mà xuống cái tăng đường của quý thầy đó, đường dưới, mà đúng cho là không có cho loạn phòng. À, ở đây á, tôi nêu lên cho đại chúng thấy là đúng lực luôn nha, là sa di là không có ở chung với tỳ kheo, ở 3 đêm thôi chứ không ở nhiều. À, chứ không phải tự vì bây giờ mình á, cuộc sống mình bây giờ nó tranh tối tranh sáng là có nghĩa là chưa có chỗ ăn chỗ ở, thì thôi bây giờ mình ở tạm. Bởi vì á, là tỳ kheo mà khi mà thọ giới rồi giữ cái giới hơi lớn hơn. Còn mình mà sa di thì mình ở gần cái mình nhiều khi mình thấy lỗi. Cái mình thấy lỗi cái mình coi thường, mình coi khinh vậy, cái mình cái âm đức mình nó cũng tổn. Vì trong cái hàng xuất gia lấy giới làm chuẩn. À, tức là sa di là không được mắng tỳ kheo nha, chứ không phải thường đâu. À, đúng một lực luôn á là sa di không được mắng tỳ kheo, không được nói xấu tỳ kheo, không được chửi, không được rủa, nó nhiều lắm mà mình chứ không coi lực. Không? À, thế cái mình sống cái tự nhiên là cá mèn lứa luôn. À, chẳng hạn như bây giờ mình sống chung đụng với chúng tôi, chẳng hạn như ngày xưa mà tụi tôi mà gặp thầy chủ trì Trúc Lâm từ xa là phải nép bên, không dám gần nữa. Bởi vì là xưa là Hòa Thượng Cát Đạt là những người mà quản chúng á, hoặc là chủ trì á, là nó ở riêng phòng ở trên cao á. Rồi sau này mà tôi mà làm quản chúng rồi là xưa ông cũng cắt riêng phòng cho ông, không có ở chúng. Đặc biệt nhất là làm việc là không có ở chúng, làm chức sự là không có ở gần với chúng. Mà ở gần với chúng rồi vậy cũng được. Nhưng bây giờ thấy Quang Đạt mà lên này dạy chúng á, nói cho nó cũng đâu nghe, phải không? Thầy lớn dạy chưa cái không chịu ngủ, cái lôi ra hai đứa ngồi đánh cờ, ai mà nghe nữa. Đó, cho nên ba cái phần này là để tôi nêu lên là thì sư lai quả dạy là khi mà dạy chúng á là trong tâm thì giống như Phật, mà bên ngoài á là hiện cái hình già giả số, dạy chúng mới được chứ đâu phải chuyện đâu. Ngài nói á, trong tâm giống như ông Phật mà khuôn mặt á, thì hiện ra cái hình giả sô, phải nghiêm, phải không? Quay nghi phép tắc đầy đủ thì chúng nó mới phục. Chứ còn này mình đâu phải là Bồ Tát đâu mà lợi hoàng đồng quân gì đó đồng sự đâu, mình đâu phải là các bậc Bồ Tát lớn mà đồng sự. Cho nên là cái phần này là khi á, mà vào cái liêu phòng rồi đó thì nó cũng có được. Cho nên là sau này mà khi mà vào ngày xưa mà ở Trúc Lâm hoặc là Thường Chiếu mà ở trong cái tụi tôi mà ở trong cái tay đường á, là chúng mà tỳ kheo mà 5-6 tuổi hạ nha cũng không có đi vào nữa, đi ngang qua là nép thôi, chứ cũng vào cái liêu phòng của thầy quý thầy lớn ở đó. Còn đằng này sao? Đằng này cái mình ở gần quá rồi cái nhiều khi nó lờn luôn. Có nhiều cư sĩ nha, mình đi xuống này nhiều khi nó lóng mình muốn té xuống luôn, đỡ ở gần quá, thấy không? Chứ hãy đi xuống cái con đường này đúng pháp ra là phải nhường. Tôi đi xuống là tôi gặp cái thầy nào mà đi lên nhỏ cái máy tôi cũng phải nhường qua một cái. Khi mà xuống giống như chiếc xe mình đi xe vậy đó, hãy như cái xe mình đến rồi á thì mình đi luôn. Còn mà khi mình xe mình mới lên là phải nhường cho người ta, mình lùi lại. Chứ còn mà này bang bang ào ào luôn, có nghĩa là không có khung kính. Tức là cũng nằm ở trong cái này là ái ngữ về thân nha. Gọi là thân không có ái ngữ. Cái sâu sắc lắm, cho nên là mình hiểu được cái đó rồi á, cái mình nuôi dưỡng cái đức của mình. Nhiều khi mình ngô ngã quá là thời gian sao nha, mình làm Phật sự cũng được. Ngày xưa ở Trúc Lâm có một cái thầy nè ngô ngã và ta người lắm, rồi ý này ý kia. Bây giờ ra làm Phật sự nữa, cất lên một cái cất nha, cất cả đời luôn, cất cũng nổi. Tự nhiên cái âm đức mình tổn rồi đó, người ta nhìn mình tâm giác không muốn cúng dường nữa. Lạ kỳ một cái điểm, cái âm đức mình một khi mà tổn nó giảm rồi đó là mình làm Phật sự cũng được. Chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu, chứ không phải mình nói là tôi cạo đầu chọc khuôn mặt đắp y cà sa rồi ta bắt buộc tao phải cúng dường, có bây giờ chuyện đó. Này phần này phải lưu ý một cái điểm. Rồi bây giờ mình là cái người lớn rồi đó mà mình nói là cái thằng này nè mày làm loạn liêu phòng, về lần sau mình đến ta đạch mày chết, thì đó là cũng có ái ngữ. Mà thiền sư Pháp Nhãn dạy đó, khi mình bước ra làm trụ trì là mình luôn luôn mình nhớ ba pháp. Tức là có thế lực là không có dùng hết, mà có phước là cũng không có xài hết, mà những cái chuyện mà bí mật cũng không có nói hết. Ở đây là mình có thế lực cái mình dùng hết là phước mình nó mòn nó giảm. Rồi có phước là gì? Có phước là mình xài. Ngay bây giờ mình đến đây mình có đủ điều kiện, là ngày xưa là chúng tôi là đến Thường Chiếu là còn xách nước giếng, phải không? Múc nước giếng lên, gánh nước giếng lên xài. Ngày xưa đến là cũng còn khổ là xách nước giếng xài. thì đó là cái công của mình bỏ ra, mình xài. Còn bây giờ nước máy, nước cái gì cũng sẵn hết, cái mình xài phí, phung phí đó. Thì đó gọi là có phước là được cái xài hết. Xài thì càng ngày nó càng tốn, càng giảm. Đó. Lời lẽ thô ác, tướng mạo hung hăng, làm cho người phạm lỗi sợ hãi, chạy trốn. Nếu người có ái ngữ, thấy người xông vào liêu phòng sẽ nói: âm nên ở lại liêu phòng, mình dụng công, siêng năng học tập, chớ phạm vi cũ, lần sau không nên xông loạn vào liêu phòng của người khác nữa. Lời lẽ ôn hòa, tiếng nói im tai, khiến cho người phạm lỗi nghe qua vừa buồn vừa mừng, tự biết hổ thẹn. Tức là nếu mình có ái ngữ, mình nói thôi ngồi xuống đây đọc sách đi, nhưng mà nhớ nha, lần sau đừng vào nữa. Đó là có ái ngữ. Hoặc là có cái bánh hay là cục kẹo gì cho họ, ví dụ như đó. Đó là lời nói ái ngữ, là cái là vừa gì, vừa buồn nè, vừa mừng, tự biết hổ thẹn. Buồn là gì? Buồn là cái giới của mình không có thọ đủ, mà mình đi vào trong liêu phòng. Nếu mà ngày xưa mà tu sớm thì đâu có đến nỗi này, ví dụ đó. Nhưng mà vừa mừng gì, gặp ông thầy có những cái lời ái ngữ. Trên ái ngữ ở trong chúng rất là quan trọng nha, chứ không phải. Cái lời ái ngữ rất là quan trọng. Ái ngữ có thể làm thầy, thầy trời người, tức là dùng cái lời ái ngữ đó. Đạo có ái ngữ chẳng phải ái ngữ của tình dục thế gian có thể sánh, người học đạo chớ nên hiểu lầm. Cho nên ở đây mình phải hiểu lầm là ái ngữ là không phải là mình làm cho vừa lòng người khác, hoặc là ái ngữ là để mình khơi lại cái khác ái cho người khác. Mà ái ngữ ở đây chính là tiêu biểu cho cái hạnh Bồ Tát. Qua cái phần này là tức là bài thứ 79. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần bài 80, tức là lợi hành. Lợi hành là đạo của Bồ Tát, làm việc lợi ích chúng sinh. Người ngộ đạo là Bồ Tát, người chưa ngộ đạo mà làm cái hạnh đồng với hạnh Bồ Tát thì cũng được gọi là Bồ Tát. Tức là ở đây qua cái phần này nói về cái hạnh Bồ Tát là lợi hành, gọi là bố thí nè, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Mà ở đây là nói về một cái vị Bồ Tát, nhưng mà ở đây là mình chưa chứng đạo Bồ Tát mà mình thực hiện, mình thực hành theo cái hạnh Bồ Tát thì mình cũng gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là giác, là hữu tình giác đó. Tức là mình giác ngộ là mình giác ngộ cho những người khác. Mà còn đây là chúng ta phát nguyện lập hạnh, làm cái việc giống như Bồ Tát. Theo thứ lớp đầu tiên hỷ xả, dùng tài vật để kết duyên, kế dùng ái ngữ để kết duyên, rồi dùng lợi hành để kết duyên. Lợi hành có hai thứ, một là trợ giúp người hành đạo là lợi hành, hai là lợi tất cả người là lợi hành. Tức là ban đầu mình vào tòng lâm mình giúp đỡ những người khác tu hành, thấy không, cũng quan trọng lắm. Mình làm cho người ta buồn, người ta khổ mà chiều người ta tu được là mình không phải là Bồ Tát. Khó lắm, chứ phải chuyện đương thần đâu. Mình nói nặng người ta, cái ta tu được, ta buồn, ta khổ, ta tủi hận, tu được. Trợ giúp người hành đạo như người muốn ở tùng lâm, không có y áo, không có lộ phí, thiếu giới điệp, thiếu hành trang, Bồ Tát tìm cách cho họ áo trăng của mình, bán y bát của mình cho họ làm lộ phí, đem giới điệp của mình cho họ dùng, đem cả hành lý của mình cho họ, chỉ lo cho người ấy đầy đủ, chẳng màng đến sự cần dùng của mình, thành tựu cho người ấy đầy đủ hành lý vật dụng, không có chút bỏn sản. Nếu có người khác cũng phát tâm ở tùng lâm thì cũng thành tựu cho họ giống như người trước, không có một niệm chán nản. Tức là họ cần, họ khó khăn gì mình tìm cách mình giúp đỡ cho họ, thiếu y, thiếu áo, thiếu tất cả mình giúp đỡ họ, làm cho họ có những cái an ổn, để trong lúc hạ thủ công phu thì cái phước mà nó tăng trưởng đó. Cho nên nó qua cái phần này là tôi nói với thầy rồi, chẳng hạn như quý thầy mà ở ngoài đời làm cho người ta khổ, làm cho người ta phiền thì có gì, mà còn ở trong chúng mà làm cho phiền ta khổ, tức là mình giết đi cái hạt giống một vị Phật vị Lai, phải không? Cho nên trên bước đường hạ thủ công phu chúng ta phải lưu ý cái chỗ này. Lợi tất cả người, Bồ Tát vì lợi tất cả chúng sanh, khiến cho mọi người hoan hỷ an vui, lấy cái lợi của mình để làm lợi cho người, lấy cái pháp của mình đã ngộ đem dạy cho người, lấy cái hạnh của mình làm để tập cho người, người có trái đạo khiến họ hối cải, người có biến nhát khiến khích họ siêng năng, người có phá giới an ủi họ giữ giới, người có lui sụp khiến họ tiến tới, gặp người chán đời thì khiến họ giải họ, khiến người làm con hiếu thảo. Tức là những cái việc làm này là chúng ta phải khuyến khích Tức là những người nào mà họ trong đạo mà họ biến nhát á, là mình phải tìm cách mình nhắc nhở họ, mình khiêng ra họ, hoặc là mình làm cho họ thấy cái việc của mình làm. Cho nên tại sao mà vượt những ngày gần đây là tôi hay sở dĩ mà quý thầy thấy là tôi không có thể nào mà xuống với đại chúng tôi làm được là có những nhiều mặt. Thứ hai nữa là tôi đang viết những cái cuốn sách, kế là tôi dịch thuật một số sách, rồi chúng tôi là đi giảng chỗ này chỗ kia là phải soạn bài nữa, chứ không phải là tự nhiên mình nói mình lên mà giảng không, mình lên giảng không một thời gian là tự nhiên nó không còn gì để nói nữa, chứ không phải soạn rất là kỹ. Mà soạn mà viết sách dịch thuật vậy thì cái thời gian không còn nữa. Gần đây là tôi thấy là tôi bây giờ tôi đi giảng nhiều rồi, bây giờ tôi không cần soạn bao nhiêu nữa, cho nên tôi phải gần gũi đại chúng tôi làm. Mà khi mình làm rồi mình xả thân mình làm thì đại chúng nó làm theo, chứ không phải là mình đứng mình chỉ năm ngón cái mình nói nặng nói nhẹ là đó. Tức là ở đây là mình muốn được lợi hành, tức là mình phải xả cái thân của mình ra để mình làm thì người ta mới nghe. Chứ còn này này cái mình nói cái mình lủi đi đâu mất thì cũng được đó. Phải biết tự mình hành đạo là công nhỏ, khi người hành đạo là công to. Thế nên cái đạo lợi hành vô tận là vậy. Tức là ở đây nói rất là kỹ thôi. Tự mình hành đạo là công nhỏ, mà khi người khác hành đạo là công lớn. Quý thầy biết là tại sao nói thiệt luôn, mấy chú nhỏ mà ở đây mà bây giờ không muốn tu nữa, tụi cô cũng màng. Đây là mình vào đây đó là mỗi con người chúng ta là phải tự chết. Mà tại sao chúng tôi phải khuyên nhắc là phải dậy sớm, phải ngồi thiền, tối là phải sám hối, phải tụng kinh. Bởi vì nói thẳng luôn một cái điều, tôi đi giảng là tôi biết nè, tôi đi giảng người ta cúng dường có những người khổ, già, yếu, rồi đó là cúng dường 100, 200, 10 ngàn, 2 ngàn góp lại. Hẹn bây giờ tôi giảng dưới pháp hội là 500 người, họ góp lại hết là 2-3 triệu, 3-4 triệu. Mà 2-3-4 triệu là một người là tôi nghĩ rằng 30-40 ngàn thôi, họ góp lại. Nhất là giảng dưới Cà Mau á, đới một cái thùng vậy mà mở ra toàn 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn. Là những người đó họ khổ, mà họ nghe pháp, họ thấm nhuần cái giáo pháp, họ cúng như vậy á, thì mình đem tiền đó là bảo đảm là tôi đâu có về ăn. Tôi phải làm gì? Về mua vật dụng cho chúng họ dùng. Mà chúng họ dùng á nha, mà chúng mình không tu á là cái người mang người họ gánh, họ chịu. Và tôi thường nói mà, chẳng hạn như một cái ông mà giám đốc ngân hàng mà bây giờ ông làm ăn thua lỗ là do gì? Do cái người đó họ vay, họ làm không có được, họ đổ nợ hết luôn. Thường thường bây giờ gần đây đại chúng mà thấy mà mấy ông giám đốc ngân hàng ở tù hết á, là có lý do là những người đến họ mượn nợ, mà bây giờ họ làm gì? Còn tôi không có tiền tôi trả, thấy không? Mà ì thì đó, tôi chịu thôi. Tức là những người mà đến quay nợ rồi bây giờ không có tiền họ trả, đó thì là giám đốc gì ở tù hết. Ngày xưa mình coi cái động lực này mình chưa cái hiểu nhiều. Nói là bây giờ Phật dạy là các ông mà nuôi chúng mà chúng mà không có tu học, cái nhân là thà các ông làm cái nghề đồ tể, tức là chiên đà na đó, giết heo giết bò nó còn tội nhẹ hơn là các ông nuôi chúng mà chúng không tu nó học. Ngày xưa mình coi mình không hiểu, mà khi mà gần đây tự nhiên tôi khác mình cái chỗ tôi thấy giám đốc ngân hàng nó ở tù nhiều quá, tôi đúng là hiểu rồi, phải không? Tôi là cũng giống như là đại diện một cái ngân hàng gọi là tổng giám đốc ngân hàng. Tôi đi quay đầu này đầu kia về tôi gom lại bắt đầu làm gì cho ở dưới dây. Mà bây giờ làm ăn được tu không được. Tu không được thì công không có, phước cũng có luôn, rồi ở trên gánh. Đó, cái này phần này là đại chúng có lưu ý. Cho nên tại sao mà mình hồi xưa mình hiểu nó, tại sao mà hòa thượng nhắc nhở phải tu phải học thế này thế kia. Đó là nói về phần cạn. Cái phần sâu hơn nữa là đạo Phật là mong mỏi, hay nói khác hơn là tâm phong, tất cả các tâm phái nào đều mong muốn cái người kế thừa. Mà cái người mà kế thừa giỏi á, tức là gọi là sâu á, thì dòng nó mới dài ra. Tức là cái kế thừa tới bây giờ đến cái đời tôi á, xong rồi lên cái chùa đại gia cái đứa nó không ra hồn gì hết, nó ăn nó nhậu rồi nó hát karaoke rồi nó đi đầu này đầu kia chùa banh luôn, nhiều khi nó mở karaoke ở ngoài kia nữa, ở đây cái cảnh cũng đẹp nè, ví dụ như thấy không, mở karaoke rồi bán cà phê, nó bán quán nhậu thù luôn, rồi cái thiền viện mất rất là rõ. Cho nên hòa thượng, tại sao mà hòa thượng khuyến khích là đại chúng phải tu phải học cái này cái kia, có vốn liếng, nó có phương tiện, nó có cái này cái kia ra chứ. Tức là cái đạo của hòa thượng nó dài đó, xong sâu thì dầm nó mới dài, các ngài khiến khích đó. Cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý. À, phải biết tự mình hành đạo là công nhỏ mà khiêng người hành đạo rất là công lớn. Bây giờ chúng ta học tiếp bằng cái phần bài thứ 81, đồng sự. Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sanh phải dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp họ. Đồng sự có hai, một là tự làm việc độ chúng sanh và giáo hóa người khác làm việc độ chúng sanh. Đồng làm một việc, tức là chẳng hạn như bây giờ chúng làm cái nó cuốc cỏ hay là nó hốt phân hay làm gì, bây giờ mình là cái người lớn, mình muốn cho cái công việc nó suôn sẻ, hoặc là cái người khác họ làm việc có một cái tích cực, hay nói khác hơn là có một cái trách nhiệm, thì chúng ta phải gì, tự làm việc, chúng ta phải làm những cái việc đó. Rồi khi mà chúng nhỏ nó thấy mình làm cái việc đó rồi thì tự nhiên nó thấy cái việc làm của mình nó rất là chính đáng, thì tự nhiên nó cũng hổ thẹn. Khi mà nó ăn một hạt cơm hay nó làm gì đó nó cũng hổ thẹn. Tôi nói là đại chúng thấy một cái việc này nè, hay như là tôi sở dĩ ngày xưa mà tôi mà ở Trúc Lâm á, hay hoặc là ở Thường Chiếu á, là lúc nào tôi cũng phát tâm là rảnh á, là tôi nói một chi sự mà khi mà thiếu người cứ cắt tôi vào hành đường chị Nhật. Bởi vì mình thấy người ta làm ra cơm nè, ra gạo nè, nó cực khổ gấp trăm gấp ngàn lần luôn, mình xuống mình làm. Đó, bữa tôi có kể câu chuyện đó phải không? Khi mà cái ông quan mà ông đến đó, thì cái vị thiền sư luộc khoai lang đó, thì lúc mà luộc khoai lang rồi đó, thì ông nhìn qua bên cạnh thì ông thấy thì giả ngủ. Cái ông quan thừa tướng là ông bực quá, nói thầy là thầy của trời người, giáo hóa rất là nhiều người, mà tại sao thầy còn đích thân xuống luộc khoai lang cho chú này ăn mà chú này ngủ? Thì lúc này cái ông thiền sư nó nói nhỏ nhỏ vậy, bởi vì cái khoai lang này là cái thằng này nó cuốc cỏ rồi nó trồng lên, rồi bây giờ tôi chỉ có một công thứ hai là tôi luộc, có đau khổ phải không? Khi mình hiểu được cái việc đó mình thấy rất là nhỏ, nhưng mà cái lời của thiền sư dạy cho cái hàng hậu học, khi mình hiểu được rồi thì mình cái thấy người ta làm lúa nè, bây giờ đại chúng thấy mà nóng nực nè, đi xuống miền Tây thấy làm rất là cực, mà làm ra hàng lúa cho mình rồi đó thì họ cúng. Cái hàng như bữa tôi đi xuống Tiền Giang á, tôi làm một cái lễ thì gia đình đó họ phát tâm cúng cho mình 400 kg gạo. Thì cái gạo này đâu phải là tự nhiên, mà tự nhiên họ hô biến một cái có 400 kg gạo, mà họ tiền họ làm gì họ bỏ ấm, thấy không? Mình ăn cái này không phải chuyện thường đâu, thì bây giờ mình tu phải mượn chứ. Bỏ ấm xong họ bắt đầu họ mua cho mình 300-400 kg gạo, họ cúng dường cho mình. Thì cái khi mà họ cúng dường nữa thì mình về mình lấy gạo ra mình nấu á, thì nó cũng khó khổ bao nhiêu. Mà khi mà thành cơm rồi mình ăn xong rồi đó, thì mình rửa chén á, thì nó cũng cực bao nhiêu. Đấy, rõ ràng thôi, mình hiểu được cái chuyện đó rồi mình làm thấy nhẹ lắm. Người ta làm mà trong luật của thiền sư, của luật sư Đạo Tiên này nói, các ông khi các ông ăn cơm các ông phải quán chiếu như thế này: một hạt gạo là một giọt máu, một chén cơm của các ông ăn chính là một bát máu của chúng sanh để lại. Thì khi mình làm việc đó thì mình rửa chén rồi mình phụ cái này phụ kia, thì mình một ngày đó mình xong, mình trả nợ cho đàn na thí chủ, phải không? Ngay bây giờ quý thầy mà vào trong này mình nghiệm, ngày xưa tôi vào Trúc Lâm tôi nghiệm á, khi mà ở trong Thường Chiếu thì tôi tính là ăn một ngày á tổng cộng hết luôn á là 20 ngàn, tiền ăn nè, tiền ngủ, tiền nước, tiền áo quần, tiền đủ thứ tiền hết, mình cho tính 20 ngàn thôi, và 50 ngàn. Nhưng mà lên Trúc Lâm á là ở là phải tính 100 ngàn. Tự lên Trúc Lâm ở hơi sướng một chút, mà làm việc á thì cũng buổi sáng làm chừng 22 tiếng 2 tiếng mấy thôi, chiều cũng có làm, chiều tu, rồi ăn cũng ăn sướng, rồi ở cũng ở sướng, cái gì cũng sướng hơn ở Thường Chiếu một chút. Thì mình tính là 100 ngàn, thì trong một ngày đó mình phải làm đủ, hoặc là đủ 100 ngàn hay là hơn 100 ngàn chứ không được lỗ, thấy không? Còn quý thầy đây mà không có làm hết, mà ăn xong mà ngủ mà không tu, không có sám hối, không tụng kinh, không lành hết, thì lúc đó ngày đó mình biết mình lỗ, bắt đầu mai cái mà làm bù lại đó. Cho nên cái phần này thấy mình thấy rất là kỹ, là tại sao có những người mà tu một thời gian á, mà khi mà hoàn tục rồi thì ra khổ dữ dội luôn. Bây giờ mình đến cái cuộc đời này rồi, tôi nói mình đến cái cuộc đời này là mình đem theo một cái kho lương thực của mình, mà bây giờ mình vào trong núi cái mình ăn, mình lấy ra mình ăn không, bây giờ cái núi vàng nó cũng lỡ, nó cũng hết, thấy không? Mình xài cái phước của mình á, xài cái phước thời quá khứ, xài sạch bách hết luôn, cái bây giờ ra đời làm gì, không có phước nha. Mà khi mà quý thầy mà ra đời mà không có phước sinh việc làm, ta không ai nhận, Bây giờ mà xin việc làm á, chẳng hạn như một chiếc mà nó xin rửa chén đi, chắc người ta mướn. Nó ấp chén nghe giống như là nó luyện chén vậy, sáng, bể mỹ hết thì ra ngoài ai mà mướn. Một chiếc mà nó đi Mỹ bảo đảm rửa chén cũng được, mà cắt cỏ cũng được, làm gì cũng được, cái nước đi con đường đi tu à. Phải không? Ở đây mình nói thẳng một cái điều luôn, khi mà nó ấp chén tôi nghe tôi thấy tôi sợ rồi. Mà khi mà nó rửa chén, nó ấp chén mà bên Mỹ mà chỉ cần là mình rửa chén không phải dễ, mà nó rửa chén nha. Ô tôi thất nghiệp tôi ra rửa chén. Không phải gì đâu. Rửa chén mà cái kiểu vậy là mai nó cho nghỉ việc liền. Bởi vì rửa chén bẻ ba bốn cái là hố làm sao? Nghỉ việc. Chiếc nhớ nha. À, rửa chén mà ấp vậy là bảo đảm luôn là thất nghiệp luôn á. Đừng có nói là tôi thất nghiệp tôi rửa chén hay là tôi cắt cỏ hay là tôi làm này kia. Đó. Dùng pháp giáo hóa chúng sanh chẳng nhận thì phải tùy hình hóa độ, tùy hoặc hóa độ đồng làm một việc. À, tức là ở đây á, hẹn bây giờ dùng giáo pháp mình nói mà họ không nghe. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy thấy mà trong kinh diễn tả lại là tôn giả Phú Lô Na mà đến cái vùng mà Yojana mà để mà giáo hóa những cái con người đó, đâu phải là ngài đến ngài nói liền. Sao nó nghe? Không bao giờ nghe giáo pháp. Mà ngài đến trước tiên nhất ngài làm thầy thuốc, ngài chữa bệnh, kế là ngài làm thợ mộc, thợ hồ, làm đủ thứ hết. Bắt đầu ta thấy ta mến, ta gần gũi cái ngài đem giáo pháp và ngài chỉ dạy. Giống như Lục Tổ Huệ Năng mà vào trong thời sang mà nói pháp thì là chết liền á. Mà khi vào trong đám thời sang mà nói pháp là rượt chạy kịp luôn á, thấy không? Thì phải làm gì? Cùng họ làm thời sang đúng 16 năm rồi bắt đầu mới nói từ từ cho họ nghe là hiểu. Phải không? Đó cho nên cái phần này dùng giáo pháp được thì các ngài phải tùy hình quá độ. Giống như mà kinh Pháp Hoa mà diễn tả mà khi mà con có ông trưởng giả về mà gặp mà cha ăn sung mặc sướng rồi kể hầu người hạ cái quản cái chạy, sợ là chạy liền. Bây giờ nói pháp lắm nghe. Chạy đến một cái chỗ mà dùng đó thì kêu về cái làm này hốt phân. Thì cái ông trưởng giả bây giờ ông muốn mà gần gũi con ông thì ông phải thay áo thay quần hết, ông cùng sự đồng sự với họ, cái bắt đầu làm cái này hốt phân như họ luôn. Thì vậy họ mới chịu mới nghe đó. Cho nên tôi nói là cái pháp nó giống như thuốc độc, quý thầy phải hiểu nha. Cái pháp mà mình hiểu một lớp một cái là mình xài giống như thuốc độc. Hình như tôi kể rồi, sơ lược thôi. Bữa tôi nói ông thầy, tôi nói ông làm gì cũng được, ông làm gì là chúng không cái nghe ông. Cái ông nói thì thầy biết chứ mình phải đồng sự. Tôi nói đồng sự là đồng sự như thế nào? Đồng sự là họ cút cỏ ông ra cút cỏ, họ rửa chén ông ra rửa chén. Mà đồng sự ông đánh cờ với nó là chết rồi. Thế ông mình nhiều khi mình hiểu pháp nó lệch. Đồng sự cái mình đem cái bàn cờ ra cái mình đánh với nó, hoặc là mình đem cái bài ra mình đánh với nó, nó chết rồi. Pháp này là tà pháp. Nên tôi giảng, có một người đứng lên hỏi bà thầy, khi cái thằng ăn trộm mà nó khi mà nó vào trong nhà nó ăn trộm nó cũng là chánh niệm, bởi vì nó nhiều khi nó đi nhẹ hơn quý thầy nữa, mà nó mở cửa còn nhẹ hơn chiếc nữa, chứ phải nói phải không? Thằng chiếc nó đóng cửa còn rầm rầm, chứ thằng ăn trộm nó đóng còn nhẹ hơn nữa, mà nó đâu có tu. Nhiều khi mình hiểu mình nói là nó là chánh niệm, nhưng mà trong cái này nó là tà niệm. Tà niệm là gì? Là cái hành động nó đi gì? Đi ăn trộm, phải không? Mà cái thấy nó cũng là tà luôn, mà cái tinh tấn nó đi ăn trộm cũng là tà tinh tấn luôn. Mà tà gì? Tà kiến nè, tà tư gì? Chiều lại ngồi suy nghĩ là mai đến thiền viện Trúc Lâm chánh thiện ăn trộm gì tư duy là tà rồi, thấy không? Tà kiến là tà tư duy, tà gì nữa? Đó. Tà nghiệp, nghiệp này là tà rồi, tà mạng. Tinh tấn cũng là tà luôn, tám cái tà. Cho nên mình hiểu ra được cái điểm này rồi, mình nói bây giờ tôi đồng sự với chúng, cái tôi gì? Đánh bài, đánh cờ, tôi uống rượu với chúng, hút thuốc với chúng, chúng hút thuốc, tôi hút thuốc, tôi mới đổ nó được, chết luôn. Nhiều khi nó đổ mình luôn á. Cho nên là người ta nói là khi á, không? Khi mà ông làm cái việc đó là ông phải coi lại cái việc hành động của ông. Cho nên tại sao mà người ta nói là chích xì ke không được chích, mà chích một cái là bỏ không được. Cho nên qua cái phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm. Cũng như muốn độ người ăn xin á, thì phải cùng người ấy làm nghề ăn xin để độ họ. Giống như quý thầy nhớ là câu chuyện của ai không? Trong mà cái thiền sư Nhật Bản cái ai? Quốc sư Đại Đăng. Tức là ngài làm có chức là quốc sư luôn. Mà khi làm chức quốc sư là ngài đi qua cái thành phố Tokyo dưới cái gầm cầu á, thì người ăn xin ở rất là đông, ngài thấy tội quá, ăn xin rồi những người cùi, người húi ở rất là đông. Bây giờ ngài muốn mà giáo hóa họ là ngài phải về, là ngài bỏ hết tất cả đồ chúng, cái ngài giả dạng cái người ăn xin ngài xuống chúng ở. Ở 20 năm á, cái một hôm cái ông trưởng tử, ông thầy á, ông là trưởng tử á, ông đi tìm xuống luôn, cái một hôm phát hiện cái gầm cầu, ông xin ở, cái ngài nói ông ở không được đâu. Con ở được, bà thượng ở được, nhưng con ở không được, ông ở không được. Rồi thôi ở được thì ở. Cái tối hôm đó cái người ăn mày kế bên nó chết. Nó chết rồi. Ngày đó ông đó, bây giờ ông nói ông ở được thôi, bây giờ ông khiêng ra đi, ông liệm, ông đoạn chôn đi. Cái ông này ông thấy hờn ngán nữa, ông cái người ăn xin mà chết là thúi hết ơn. Nhưng mà ông thấy không có gì hết, cái ông chôn đâu đó hết. Chôn xong hết, cái bắt đầu đến 7-8 giờ nói, thầy, mình đi khất thực cái ăn chứ. Ăn đi, mà khất thực làm gì? Không hỏi khất thực làm gì. Nghe câu chuyện là quý thầy thấy ăn được không? Hỏi khất thực làm gì? Thì khất thực mới có ăn chứ không thấy ở đây đâu có đồ ăn gì. Ông biết chứ hôm qua cái ông ăn xin mà ông chết đó, ông để lại mấy chén cơm nguội á. Ông xin hôm qua bây giờ ông còn đó, chứ cần gì ăn xin, cần gì xin nữa. Khi mà nghe nói như thế là ông đệ tử không chịu nổi rồi. Cái bắt đầu đưa người chén cơm mà ngài quốc sư đại đăng thì ăn rất là bình thường, mà ông múc được một miếng cơm là ông ói tới bật xanh luôn. Nói ông nhìn cái người ăn mày chết là muốn ói rồi, bây giờ ăn cơm của người ăn mày lại nữa, ông ói tới bật xanh luôn. Cái quốc sư đại đăng nói, tôi nói ông rồi, ông ở không có được, ông ở không được cho nên là ông đừng có ở đây. Cuối cùng cái ông trưởng tử phải đi về đó. Bây giờ muốn mà đó cái người ăn xin là mình phải làm người ăn xin. Cái hạnh Bồ Tát là như thế. Muốn độ người làm nghề hạ tiện thì phải cùng người ấy làm nghề hạ tiện để độ cho họ. Cho đến muốn độ con heo thì cũng phải đầu thai làm con heo để độ. Cái hạnh Bồ Tát giống như mà trong thiền thoại cái kể lại, cái kể bằng câu chuyện đó, hai em tu cùng với nhau. Ông anh thì ông siêng tu, còn em thì năm lo tu, lo nó ăn nó chơi nó làm đủ thứ chuyện hết. Thế cuối cùng mà khi mà ngày mà đắc quả rồi đó, cái mùa hôm cái ngày tìm coi người em mình nó đầu thai đâu, cái duyên nó đến cái cảnh giới nào, cái ngày mới phát hiện là giật mình luôn, lo nó không có tu hành, bây giờ nó chết thành rồi. Bây giờ muốn độ người em phải làm gì, ngài phải làm gì? Tức là phải hiện thân vào cái loài đó để độ. Thì có một hôm có một cái cục phân nó rớt xuống cái người em dành á, người em dành, cái bắt đầu người anh mới khuyên nó là đây là cục phân này kia rồi, bắt đầu khuyên cái người em mới thức tỉnh, cái xả cái báo thân rồi mới sanh về cõi lành. Cho nên bây giờ mình muốn làm con heo, muốn làm con dòi, muốn làm đủ thứ á, thì mình phải hiện thân, tức là ban hai quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, gọi là đầm sự nhiếp. Ngoài ra những việc độ chúng sanh khác theo đây suy ra mà biết. Rồi bây giờ học qua cái lập cái trí hướng thượng, ngày dạy của tự giống mình không đây. Trí hướng thượng của người đời chẳng qua đi học sách thánh hiền, trí hướng thượng của sự đi học chẳng qua được làm quan, trí hướng thượng của làm quan chẳng qua được lên chức. Đây nói hướng thượng chẳng nên hướng hạ, vì hướng hạ không có con đường tiến thân. Tức là bây giờ mình hồi xưa là học sách thánh hiền của Khổng Tử đó, tứ thư ngũ kinh học đủ thứ hết rồi bắt đầu đi thi, thi làm quan, rồi làm quan là mong muốn lên chức, đó là cái trí hướng thượng. Cho nên quý thầy nhớ một cái câu chuyện mà trong thiền sư Trung Hoa tập 1 á, cái thiền sư nào mà đi thi làm quan thì gặp một vị nói đi thi làm quan không bằng đi thi làm Phật á, thiền sư nào nhớ? Mà thiền sư Đơn Hà. Quý thầy phải coi sách chứ, nhiều khi tôi hỏi cái quý thầy cứ ngơ ngác, có đọc không? Đọc mà quên phải không? Đọc ít thôi, đọc mà mình nghiền ngẫm cái mình mới nhớ, phải không? Thiền sư Đơn Hà là đi ngày đi thi để làm quan, nhưng mà giữa đường đến cái quán nước thì gặp một cái người cư sĩ, nó ông đi thi làm quan đâu bằng đi thi làm Phật, cái ngày bỏ hết, cái ngày đi vào cái gặp cái thiền sư Mã Tổ, Mã Tổ đầu nhất á, tức là hai. Vào đời nhà Đường có hai cái trường thi lập Phật rất là lớn, một là Giang Tây Mã Tổ, hay là gì? Đó. Hồn Nam thiền sư thạch đầu. Học thiền phải nhớ hai cái nhân vật đó nha. Quý thầy học thiền gọi là thạch đầu ở Hồ Nam, Giang Tây là Mã Tổ, tức là nhớ hai cái trường phi Phật đó. Đó.
Lại như người đi xin cơm, nếu có chí hướng thượng thì thà chết đói bên đường chứ chẳng chịu ăn trộm ăn cắp. Do có chí này nên tự nhủ, ta học hành vi của người tốt, thà chết đói dọc đường chứ không xin cơm. Người đời thấy gã nghèo cùng này, tâm niệm chánh đại, thân không làm bậy, ắt thê làm công, dần dần tiến lên, chẳng bao lâu thành người giàu sang. Sao vậy? Vì tuy là kẻ nghèo đi xin cơm nuôi sống, nhưng có chí hướng hơn người, nên cái sự quan vinh này nếu hướng hạ thì tệ hại không thể tưởng. Tức là Ngài đưa ra những cái ví dụ đó, giàu cho mình nghèo khổ cũng không có ăn trộm, thà ăn xin.
Mà bên Ấn Độ họ có một cái tục ngữ á, là thà ăn mày chứ không ăn cắp. Cho nên chúng tôi qua bên Ấn Độ rồi á, thì không bao giờ bị mất tiền. Bây giờ rớt cái máy họ cũng lụm họ đưa lại cho những cái người mà đi trong cái chuyến hành hương, hoặc là Miến Điện, hoặc là Thái Lan. Họ có tục ngữ á, thà ăn xin chứ không ăn trộm. Mà xin nhiều lắm, không nhất định không ăn trộm. Tôi là mình để những cái túi mà để sơ hở họ cũng lấy. Họ chỉ đến họ xin thôi. Đó, cái này kỹ, tức là từng quốc độ. À.
Hàng tăng sĩ chúng ta nếu hàng ngày chỉ biết ứng phó kinh sám, đến lúc làm Phật sự một chút cũng không biết bị người chủ trì cầm thước đập mạnh xuống bàn, liếc mắt một cái thì người ấy biết rằng cái chùa nhỏ này không ở lâu được, rồi liền lập chí quyết định dầu chết chẳng không làm ứng phó kinh sám, mà cả Mão Ly Từ cũng chẳng còn muốn đợi nữa, thà ở Tùng Lâm mà chết chứ chẳng ở chùa Tư mà sống. Đây là cái chí hướng thượng. Tức là đây bây giờ mình nghĩ ha, quý thầy bây giờ vào cái thời Trung Quốc, tức là vào cái thời nhà Đỗ về sau á, tức là từ đời Đường thì cái thiền tâm rất là thịnh hành. Khi đến đời Tống, đời Minh, đến đời Thanh á, thì bắt đầu á là những quý thầy mà vào trong Tùng Lâm á thì đa phần là thích ở chùa Tư. Bây giờ quý thầy mà lên thành phố ở chùa Tư là ở một thầy trò, chùa Tư là ông thầy đó đứng ra cất xong rồi ở. Bây giờ ứng phó kinh sám, mà khi mà ứng phó kinh sám mà này kia là mình biết ông thầy bực, ông đắc mạnh xuống bàn. Thế bây giờ quý thầy mà biết ứng phó kinh sám không? Không biết. Ứng phó kinh sám là mình tụng đọc là rồi mình này kia rồi đó. Mà bây giờ mình muốn như thế là mình phải học cái nghề ứng phó kinh sám. Mà cái nghề ứng phó kinh sám này rồi thì khi mình làm một cái buổi lễ thì bắt đầu tiền có. Chẳng hạn như bây giờ 10 thầy làm ứng phó kinh sám thì khi mà cái chủ nhà ta cúng dường 100 triệu, cái thầy chia ra mình được số tiền. Mà mình được số tiền này, tôi nói cho quý thầy thấy là sở dĩ mà tôi đi giảng dạy các nơi ta cúng dường, tôi không bao giờ dám xài bậy là gì, biết không? Là về có đại chúng, về có tâm bảo, tôi chèn trải hết. Còn đằng này cái mình ở chùa Tư ở mình mà tiền thì nhiều nữa. Hay như ai mà về mà làm cái nghề ứng phó kinh sám ở mình, anh thì sao? Bảo đảm mà anh xài tệ lắm là cũng 10 trái lựu đạn. Lựu đạn tôi nói là cái đồng hồ á. Phải không? Có những vị tôi thấy mà đi tụng kinh về lôi ra trong người 5-6 cái điện thoại. Bây giờ có tiền làm gì? Cái mua điện thoại. Ở điện thoại nào mới ra đời cái mình mua. Mà mua cái mình điện thoại mình chưa xài hết chứ lấy mình bỏ. Tức là bắt đầu mình xài phung phí. Đó. Nhưng mà ở đây nói là khi mà ông thầy ông rầy ông mắng mình không biết làm ứng phó kinh sám á, thì bây giờ mình lật nguyện đến mức độ mà cái Mão Tỳ Lư cũng muốn đổi nữa, không có phát nguyện đổi cái Mão này. Thà ở Tùng Lâm mà chết chẳng ở chùa Tư mà sống. Đây là cái chí hướng thượng, cái mình phát nguyện là ở Tùng Lâm mình tu chết luôn, không có làm ba cái nghề này nữa. Đó. Lại có người trụ ở Tùng Lâm suốt ngày để thời gian trôi qua, lâu ngày đạo niệm mỗi ngày một giảm, tập khí mỗi ngày một tăng. Tức là mình ở Tùng Lâm nhưng mà gì? Suốt ngày để thời gian trôi qua, không có học, không có hành, không có tu, không có bái sám, cái gì hết. Thời gian dần dần nó trôi qua, cái nó lớn lên. Lớn là chút nhỏ vô là mình đãi sư huynh. Cỡ nhân bả mà tướng mạo vậy là đi mặc cái áo là phất là ta tưởng là đại sư huynh không chứ. Sư huynh, chỉ giùm em tam muội là gì?
thì tam mũi, tam là ba mũi là lửa, ba ngọn lửa tham sân si. Chứ tự đâu học chữ Hán đâu. Tôi kêu mấy ông thầy về dạy chữ Hán mà chịu học chữ Hán. Giải thích kiểu vậy mà cái mấy đứa nhỏ nói thầy thầy sư huynh nói lại chứ hồi bữa em coi là tam mũi cũng hẳn vậy đâu á nha, mày biết cái gì mày nhỏ mà khổng láo. ở lâu làm đại sư huynh tướng cũng mạo cũng à phải không, đường đường tăng tướng mà dung mạo khả nghi. Đâu là mấy đàn em nó vô nó hỏi đạo cái bắt đầu không biết cái trả lời à, hoặc là trả lời cho có gì thôi đó. Rồi mà mấy đàn em mà nó ép quá thì sao à, dựa tường mặt úp vào tường. mà nó hỏi nó tấn công nữa đó, mày nhỏ nhằn mày mất dạy luôn, để sư huynh nghĩ ví dụ. Đấy, chủ tùm lâm mà suốt ngày để nó trôi qua. Tôi nói là bữa tôi xuống ở Tiền Giang á, tôi nói cho quý thầy hiểu thôi, bữa tôi xuống Tiền Giang á mà có một cái sư ni trưởng đó nha, mà bà này sư là bả là một cái vị mà hoàng pháp rất là lớn dưới cái tỉnh Tiền Giang, mà cô nói là cái bộ mà bốn bộ lực của tôi là cổ là ni trưởng thôi nha, mà cô nghe đến mức độ bằng cầm 20 lần, nghe tới rồi lui, nghe tới rồi lui luôn. Hồi bữa là cô nhờ cô Huệ Năng ở dưới Tiền Giang là cô bây giờ bà bệnh rất là nặng, bây giờ ni sư bất cứ giá nào cũng thỉnh tôi xuống để gặp mặt lần cuối. Mà có nghĩa là người ta là ni trưởng ta vẫn còn nghe những cái bộ đĩa mình giảng chứ không phải không đâu. Đó chân và cái này là ở đây nói là các vị hòa thượng nói là khi mà lên hòa thượng rồi đó thì cái quyển mà vi sơn cảnh sách các ngài để đầu giường đó, nếu mà tu tập mà có cái đạo tâm mà nó lui sụp các ngài lập ra coi đó. Không, lâu ngày đạo niệm mỗi ngày một giảm thì tập khí mỗi ngày một tăng dần lên ở trong tùng lâm mà mình không đọc sách. Ở đây quý thầy thấy vậy, tôi rảnh một chút là tôi phải đọc sách, nhiều khi mình đọc sách cái nó nghĩ chuyện bậy bạ không. Đấy, tu là cũng lâu rồi đó, không chi được quý thầy. À, một thời gian sau cái mình dám cầm quyển kinh sách luôn, mà có cầm kinh sách rồi chừng 5-10 phút cái mình rớt bụng rồi ngủ ngáy luôn. Thấy không? À, cho nên đây rồi bây giờ tôi nói thẳng với thầy, đừng có nghĩ là ồ thôi tôi tu kết duyên thôi. Thì mình kết duyên kết máy mình cũng phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Ở đây nói thẳng một điểm luôn, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đời này nếu mà mình không có đủ duyên mà ở trong tùng lâm mình ra thì tại lát mình cũng còn sót một chút căn lành để đời sau mình tu tiếp. À, quý thầy phải nghĩ một cái điểm đó. Đó, tập khí mỗi ngày một tăng, kẻ tiểu căn khi nghiệp thức nổi lên thì tối trời đang đất nên phạm vi cũ liền bị đuổi ra. Nghĩ lại sao mình quá ngu, hận mình không có chí hướng thượng. Người đại căn ở lâu ngày cảm thấy mình đối với đạo toàn trái, một mai mạnh mẽ lập chí xung thiên, nhờ một chán cơm tùng lâm nuôi ta tu đạo. Như vậy dù chết cũng chẳng theo tập khí lưu chuyển, triệt để sửa lỗi, suốt ngày lấy đạo làm niệm, bằng không cứ ỷ lại tùng lâm nuôi thân mình mà không có chút đạo niệm, thành kẻ hướng hạ. Nay quyết tử vì đạo, đó là lập chí hướng thượng. Tức là ở đây nói về cái người mà tiểu căn, cái chí hạ liệt á, khi mà cái nghiệp thức mà nó nổi lên rồi tối trời đen đất hết. Ở đây tôi nói thẳng một điều quý thầy, một cái điểm đây là mình chia sẻ giống như trong nhà luôn, là đây nó là nghiệp thức mà khi mà nó nổi lên là tối trời đen đất, là đó là khi mà quý thầy gặp một cái duyên sự giới mình giữ được, bức tường giới nó ngã là lúc đó tức khắc là mình bị phạm liệt, hoặc là quy củ trong tùng lâm mình giữ được, hoặc là cái giới thể mình mất mạng, tức là đoạn cái pháp thân huệ mạng của mình, tức là phạm vào cái giới mà trong gọi là tứ ba la di. Cho nên ở đây là khi mà mình vì sao, bởi vì cái tập khí mình nhiều mà cái phước vẫn có, mình không ở trong lâm mình không có gầy dựng một cái chút phước rồi hết thì tức khắc là cái thành trì giới mình còn nữa mà nó phá sập hết luôn đó. Hận mình không có chí hướng thượng, thì người đại căn ở lâu ngày cảm thấy mình đối với đạo toàn trái, một mai mạnh mẽ lập chí xung thiên, nhờ một chén cơm tùng lâm nuôi mình, bắt đầu mình gắn gỗ mà tu đạo, nhờ mình có đầy đủ vật thực, cái gì cũng có đủ hết, thôi bây giờ mình nương tùng lâm mình đi lên đó, gặp lập chí xung thiên, lập chí hướng thượng. Như vậy dù chết cũng chẳng theo tập khí lưu chuyển, triệt để sửa đổi, suốt ngày lấy đạo làm niệm, tức là tâm niệm làm như thế nào đó là tu chứ không có một niệm ra đời. Tôi thường nói là quý thầy, mà sở dĩ mà quý thầy vào trong cái con đường đạo này là khi mình còn ở ngoài đời là những cái niệm mình hướng thượng, tức là mình muốn đi tu, ngày nào mình cũng gieo hạt giống ra hết, đủ nhân đủ duyên hạt giống ra đẩy mà vào tùng lâm. Vào tùng lâm rồi cái tâm trí mình hướng hạ là lúc nào mình cũng chịu tu nữa hết, thì có một lúc mà nó đủ nhân đủ duyên nó đẩy mình ra tùng lâm. Đó. Bằng không cứ ỷ lại tùng lâm nuôi thân mình mà không có chút tạm niệm, có nghĩa là mình dựa tùng lâm mình ăn uống mà mình ngủ mình tu mình học mình gì hết, tức mình đừng ỷ lại, phải không? Thì mình thành kẻ hướng hạ. Nay quyết tử vì đạo, đó là lập chí hướng thượng. Thì chúng ta ráng cố gắng học thêm một bài nữa đi. Tự vì tôi nghĩ tới một tháng rồi. Thì bây giờ chúng ta học qua bài 83, tức là trừ biến nhát. Trừ biến nhát là điều thế gian, sức thế gian đều phải có. Biến nhát là chất độc của thành công. Muôn việc ở đời nếu dính nhầm hai chữ biến nhát thì việc làm đó giả sử có thành công cũng nhất định là không có tốt đẹp. Người ta thường nói là chưa đạt đến mức hoàn mỹ, tức là đây, tức là bài thứ 83, tức là trừ biến nhát. Trừ biến nhát là điều thế gian, sức thế gian đều phải có. Hẹn như bây giờ quý thầy thấy là cái người đời mà ta muốn mà giàu có, mình hỏi tôi hỏi ra hết những cái nhà doanh nghiệp mà thành công đó, không có 10 người mà nằm xuống cái trái sung nó rớt xuống miệng. Có câu chuyện mà cái anh này anh làm biến quá, chịu không nổi, cha mẹ chịu không nổi cái đuổi anh đi, cái anh ra cái gốc sung, anh làm biến mức độ mà trái sung mà anh không có chèo lên hái luôn, để cho sung nó rụng, không? Cái bữa anh nằm anh ngửa nè, trái sung nó rớt hức, mà không có rớt một miệng mà rớt một chén, không bao giờ mà trái sung rớt một miệng mình rớt một chén, có cái bớt. Anh giúp mình giải suy nghĩ, nó may mà trái sung nó mềm nha, nó rớt thì chán mình chết, may hòn đá rớt mình chắc mình chết. Cái từ đó thì anh con không còn làm biến nữa. Quý vị hiểu con đó không? Thì có nghĩa là cái việc mà ở thế gian cũng không có chờ sung rụng, mà huống chi cái ngộ đạo này mà nói chờ sung rụng mà chỉ có. Cái việc mà học đạo ngộ đạo mà trở thành từ bậc hiền đến bậc thánh, từ bậc thánh lên cái hàng Bồ Tát lên Phật á. Mình coi trong lịch sử không có vị nào mà ngồi chờ sung rụng. Không có trường nào mà đi cà chơi hát tự nhiên đùng một cái ngộ đạo. Không có, đúng không? Mà ở đây nó rất là kỹ nè. Điều thế gian, sức thế gian đều là phải có. Biến nhát là chất độc của thành công. Muôn việc ở đời nếu mà dính vào cái chữ biến nhát thì thua. Biến tu, biến học, biến làm, biến đủ thứ hết là thua rồi đó. Thì sau này mà lỡ mình trưởng thành lên đó rồi mình độ chúng á, tôi nói với thầy một cái điểm là sau này mình độ chúng, mình trưởng thành mình độ chúng là bây giờ mình kể gì? Cái hồi đó tôi thầy ở trong chánh thiện, thầy ăn thì ngủ không à, thầy bị chơi không à, sao mà chúng nó nghe. Bây giờ mà sao mình có chúng là mình dạy sao? Bây giờ quý thầy chẳng lẽ không lớn ở gì suốt, thì ở sau này ở lớn rồi cái quý thầy hành đạo một cái phương xa rồi đệ tử đông, kể cả là sau này quý thầy lên bờ thượng làm sư ông hồi xưa, sư ông ở chánh thiện có gì dạy con, ngồi xuống là thầy dạy chưa. Hồi xưa nha, đến giờ gõ kiển thầy cũng dạy thì ngủ luôn. ngủ mà thầy ngáy nữa rồi chúng nó ọ sao rồi sư ông ngủ ngáy không, rồi bây giờ mình kể sao, phải không? Có nghĩa là mình phải đem ra ngày xưa mình làm gì, mình tu gì, mình học cái gì, phải không? Thì chúng mới nghe, con cháu mình mới nghe chứ. Bây giờ sau này mình ghi lịch sử lại, cái ai mà ghi không có một cái vị thiền sư nào mình ghi mình nghĩ ngày xưa là ngủ rồi ăn ngủ rồi đi chơi rồi xong, không có một thiền sư nào ghi vậy đó. Nó là kỹ không hạnh nhớ không đó. Tướng mạo đường tăng tướng này, bây giờ mình phải nó hợp cơ của mình chứ. Đó. Lại như lên núi lấy ngọc báo, phấn chấn tinh thần còn chẳng phải dễ đến. Giả sử có biến nhát, chẳng những của báo thuộc về tay người khác mà tánh mạng cũng bị chôn vùi dưới núi, đâu có cái khổ nào bằng. Phải biết hai chữ biến nhát là hoạt độc ác hơn hết của thế gian. Làm việc gì thể có biến nhát kề cận thì chắc chắn việc ấy sẽ bị hỏng. Tức là làm gì mà có biến nhát cái bên là hỏng hết. Chúng ta học hành đạo Bồ Tát, ở trên việc lợi sanh chịu khổ giống như trên thân bị dao nhỏ cắt thịt hàng ngày,
Mỗi việc đau đớn, mỗi ngày đau đớn còn chẳng chán sự khổ não, đầy đủ tinh thần chẳng màng đến thân, làm cho người vui, khiến cho người tin, hơi có dáng lười mỏi. Chẳng những việc độ người chẳng được, mà tâm độ sanh cũng khó mà phát khởi. Quý thầy thấy mà, chẳng hạn như bữa mà tôi đặt đá mà tất cả ở miền Tây, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ đều đi lên hết là có lý do. Bởi vì tháng nào tôi cũng xuống dưới tôi giảng 4-5 ngày. Họ nói họ lên đây họ đi một chuyến đi là cái thân người họ rã rồi, họ mỏi mệt luôn. Mà tôi là tháng nào tôi cũng xuống dưới, từ Thốt Nốt, Cà Mau, Hậu Giang, các nơi đều đi hết. Mà có nghĩa là gì? Tức có nghĩa là khi mà tôi ở trong chúng là tôi đã làm những cái việc này. Tức là mình phát nguyện làm những cái việc này thay thế cái khổ nhập chúng sanh. Thì khi mình lớn, mình trưởng thành, mình đi đến những cái chỗ này, chỗ kia khó khổ, mình vẫn làm bình thường, không có gì hết. Đó, còn ở trong chúng mình biến nhát, mình lười biến thì cái phước không có, cái công cũng có. Thì sau này mình ra làm sự rất là khó. Đó, ở đây tôi nêu lên, tôi chia sẻ. Đó. Mà khi mình có mà phước đức, phước lực đủ rồi đó, thì các nơi chỗ nào họ cũng mình đi làm Phật sự hết. À, chứ không phải là không có chỗ để cho mình dung thân. À. Việc tham thiền cũng vậy, lúc mới bắt đầu sức tinh chân thiết, sức thân hùng tráng, ngày ăn một bữa, đêm không nằm ngủ, trải qua 3 năm lại kết bạn cùng quỷ biến nhát, tự mình làm chướng ngại bệnh. À, đây là tức là khi mà mới bước chân vào lạ, tôi nói với thầy rồi á, gọi là trường đồ chi mã lực, gọi là đường dài mới biết cửa hay, tức là mình đi gọi là đi theo cái chuyện là theo cái quy trình quy chế của thiền viện. Chúng ăn mình ăn, chúng ngủ mình ngủ, chúng thức mình thức, mà điều hòa thượng nói mấy chú cứ làm điều đặn theo cái thanh quy mà tôi đưa ra đi, bảo đảm 20 năm là các âm các con có tin tức. Hòa thượng khẳng định luôn, mình làm đúng 20 năm thôi chứ đừng có làm hơn chịu nổi. Bây giờ cái đường rất là dài, đường tu này nó dài lắm, dài khủng khiếp luôn. Mà bây giờ mình ráng sức quá, sức cùng thân kiệt, rồi mình chán nản, 3-4 năm sau cái mình kết bạn với quỷ biến nhát, cái không tu không học gì hết đó. Ở đây nói nè, đạo chẳng phải là việc một ngày rồi xong, không phải mình tu ngày nào xong thì mình cũng ráng, cái này rất là nhiều ngày, thấy không? Thì cũng nói phải điều thân cho tốt rồi thủng thẳng hành đạo cũng được. Lại nghĩ rằng còn thời gian dài 30 năm lo gì chẳng xong, chẳng về đã bị quỷ biến nhát làm mê hoặc, tự chẳng hay biết. Có nghĩa là ở đây ngài nói là không có thái quá mà cũng không có bất cập. Có nghĩa là mình đừng nghĩ là mình tu một ngày xong cái mình gắn lỗ mình thức xuống đi luôn cái mình tu, thì ngài nói rất là dài. Rồi bây giờ mình nghĩ ôi còn 20-30 năm nữa, hãy như cỡ an hạnh trí bảo gì gì chiếc thì còn rất là dài. Mình nghĩ như thế rồi lo gì tu, đó là bị con quỷ biến nhát nó nhập tâm mình rồi đó. Thấy không? Ở đây ngài nói nè, tự chẳng hay biết, trái lại còn cho cái tư tưởng thói đạo là phải, đâu chẳng nghe sách nho nói, đạo chốc lát cũng không thể rời, rời được thì chẳng phải đạo. Thử hỏi người tham thiền nên biến nhát ư, nên tinh tấn ư? Cổ đức nói, sáng siêng năng, chiều biến nhát, chẳng những đạo chẳng thành, mà người cũng bị cuốn theo dòng thế tục. Tức là sáng thì siêng, chiều thì biến, và là ngày này mình siêng, ngày kia thì mình biến nhát, thì đạo nó không thành. Đó là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái việc của thiền sư Lai Quả dạy rất là kỹ trong cái bài tham thiền phổ thiết. Mong đại chúng gắn gỗ tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý thầy chắp tay.
Chúng thánh võ biến thời nghiền đó Bye.